Chương 11. Tu tập với một vị thầy. Không phải là tiếng vỗ của một bàn tay.
Trừ phi chúng ta đã đi đến quyết định đặt niềm tin của mình vào một thứ gì đó lớn lao hơn bản ngã của mình, thật sự sẽ chẳng có ý nghĩa bao nhiêu trong việc cố gắng tu tập với một vị thầy. Toàn bộ ý nghĩa của một vị thầy tâm linh, ít nhất là trên con đường tu tập Phật Pháp dẫn đến giải thoát, là nhằm buông bỏ mọi cách thức mà chúng ta ấp ủ và bảo vệ bản thân. Do đã thấy được sự đau khổ mà điều này tạo ra, nên chúng ta muốn buông bỏ việc cố gắng lúc nào cũng làm cho mọi thứ tốt đẹp đối với mình. Chúng ta muốn đi xa khỏi tất cả những thói quen thúc đẩy cái tôi và cần những hướng dẫn để có thể làm điều này. Tất nhiên chúng ta phải sẵn sàng và chấp nhận sự hướng dẫn. Khi đặt niềm tin vào một vị thầy, chúng ta buông bỏ ý niệm về việc kiểm soát mọi thứ, không phải là bây giờ mới có ý niệm ấy. Từ đó về sau, chúng ta tu tập hướng tới việc tin rằng bất kỳ điều gì xảy ra đều tốt. Không phải nó tốt vì đó là điều chúng ta muốn, hay tốt vì chúng ta đang cố gắng thuyết phục bản thân rằng nó tốt, mà nó tốt bởi vì dù kết quả có là gì, chúng ta sẽ sử dụng nó để làm tâm thức thêm chín chắn mà không rơi vào ngã mạn. Bởi ngã mạn đã gây ra cho ta quá nhiều đau đớn và khổ sở. Chúng ta đã quyết định đặt niềm tin vào vị thầy bởi vì do hiểu biết sáng suốt của vị thầy về bản chất của tâm thức và cách tâm thức hoạt động, nên vị thầy có thể hỗ trợ chúng ta đạt được mục đích. Trước thời điểm này, khi vẫn chỉ hành động theo bản ngã thì tốt là hạn chế. Tốt chỉ có nếu nó phục vụ bản ngã, nếu nó là một thứ gì đó không ngăn cản điều mà ta muốn làm. Giờ đây, tốt bao trùm hơn vì chúng ta phải buông bỏ việc cố gắng kiểm soát mọi thứ, đồng thời đã sẵn sàng cho những trải nghiệm mới. Tất nhiên, một số trong những trải nghiệm mới này bao gồm cả sự thất vọng về bản ngã. Nếu được thúc đẩy bởi trí tuệ, thì sự thất vọng về bản ngã có thể là một sự giải tỏa. Sự thất vọng ấy cũng có thể hơi khó chịu nếu bản ngã vẫn còn đường kiểm soát chúng ta. Nhưng dù phản ứng của bản ngã như thế nào, không bao giờ có một khoảnh khắc u mê khi tu tập với một vị thầy. Chúng ta toàn tâm với một thứ gì đó lớn lao hơn bản ngã và thật phấn khích khi không còn làm mọi thứ theo cách cũ nữa. Vị thầy giúp chúng ta hướng đến những điều mà chúng ta đã luôn cố gắng tránh né. Đôi lúc vị thầy hướng chúng ta đến nỗi khổ. Nếu muốn trở thành một môn sinh thực thụ, chúng ta cần hiểu mọi khía cạnh của tâm thức, bao gồm cả những mặt tối tăm và đau buồn của nó. Thời gian đầu trở thành môn sinh, có thể chúng ta còn miễn cưỡng, chúng ta vốn không quen với việc buông bỏ bản ngã cùng những thói quen và chấp trước nhỏ bé lén lút của nó trước mọi người, mặc dù những thói quen này thật sự hành hạ và khiến chúng ta tổn thương. Nếu cưỡng lại, thật khó mà tin tưởng, nhưng hãy nghĩ về nó như thế này. Khi bị đau ốm, thường chúng ta chẳng gặp khó khăn gì với việc dựa vào bác sĩ cả. Thậm chí ta còn để họ mổ xẻ cơ thể của mình. Họ cắt bỏ những khối u, thậm chí cắt đi những cơ quan quan trọng như dạ dày hay túi mật. Khi họ tiêm thuốc mê để ta chìm vào giấc ngủ, chúng ta tự hỏi không biết mình có còn thức dậy nữa không. Nhưng chúng ta cho phép bản thân trở nên như vậy vì muốn được khỏe mạnh trở lại. So sánh với tất cả những điều này thì lời khuyên của vị thầy thật là nhẹ nhàng. Thuốc mà vị thầy đưa, Phật Pháp, sẽ chữa lành căn bệnh trầm trọng nhất, đó là vô minh và coi trọng bản ngã. Mục đích của Phật Pháp là làm tĩnh tâm. Phật Pháp dạy rằng, ngay cả đau đớn, điều mà chúng ta sợ nhất cũng chẳng là gì ngoài ý nghĩ và xúc cảm. Vì vậy, chúng ta biết rằng thật ra không phải xúc cảm là điều hành hạ mình nhất, mà là nỗi sợ buông bỏ và sợ có một trải nghiệm mới. Một số người có thể chấp nhận rủi ro của việc buông bỏ do dựa trên niềm tin, một số người khác thì không. Một số người quá dính mắc đến cái tôi, những người khác thì biết rằng sự buông bỏ sẽ đơn giản hóa cuộc sống của họ và khiến tâm thức trở nên thoải mái. Sự thành công của chúng ta được quyết định bởi việc có bao nhiêu niềm tin đối với tâm thức, tin tưởng rằng tâm thức có thể làm gì, làm thế nào nó có thể đối mặt với đau khổ, bằng cách nào trí tuệ có thể từ đó sinh ra. Nếu thực hành theo Phật Pháp, giải thoát sẽ tới, vì vậy thật sự chẳng có lý do gì để chần chừ.
Mục đích của một vị thầy.
Khi bắt đầu tu học với một vị thầy, chúng ta bị hấp dẫn bởi các phẩm chất của người ấy. Rất có khả năng là những phẩm chất này đã truyền cảm hứng để chúng ta đi tiếp trên con đường tâm linh. Đồng thời, chúng ta không hiểu được mọi thứ về tâm thức và sự thực chứng của vị thầy. Chúng ta chỉ mới bắt đầu dấn thân vào Phật Pháp và tự mình trải nghiệm hành thiền. Do vậy, tâm thức của vị thầy và giáo lý sẽ có chút bí ẩn đối với chúng ta, và điều đó là tự nhiên. Tuy vậy, vào lúc này cũng không nên có quá nhiều điều thần bí xoay quanh ý định tu học với một vị thầy. Cần phải biết tại sao mình muốn đi vào con đường tu tập và mục đích của một vị thầy là gì. Nếu mơ hồ về động lực, chúng ta có thể tiếp tục trông chờ những điều mà vị thầy không thể trao. Nó sẽ giống như tiếng vỗ của một bàn tay. Vị thầy sẽ dạy và cố gắng hướng dẫn ta theo con đường tu tập, còn ta lại trông đợi một điều gì đó khác, có khi là một mối quan hệ bạn bè, có khi ta đang tìm kiếm ai đó để truyền cảm hứng hoặc để ý tới những nhu cầu cảm xúc của mình, hoặc có thể là một người cha hay một người mẹ. Thỉnh thoảng, một môn sinh sẽ nói, con muốn tin tưởng và buông bỏ bản ngã, nhưng con cần biết rằng thầy sẽ giữ lấy con nếu con ngã. Họ sợ rằng buông bỏ có thể giống như đi tìm vàng mà chỉ tìm thấy đá sỏi. Môn sinh đòi hỏi vị thầy cung cấp một sự đảm bảo về tinh thần, cứ như thể sắp phải hy sinh một thứ gì đó vô cùng thiêng liêng và quý giá để trở thành một môn sinh. Tôi thấy rằng có chút sai lầm trong kiểu tiếp cận này. Đầu tiên, điều chúng ta cần buông bỏ không phải là một thứ thiêng liêng hay quý giá. Nó là bản ngã, nguồn gốc của mọi đau khổ. Vì thế, với việc buông bỏ bản ngã, môn sinh là người hưởng lợi. Và vì buông bỏ bản ngã mang đến an tịnh, nên hy sinh chính là giải thoát. Nếu không hiểu được điểm này, gần như thể môn sinh sẽ trông chờ rằng vị thầy trở thành người mang lại an bình cảm xúc cho mình. Nói cách khác, môn sinh có thể cảm thấy nếu vị thầy không tiếp tục gia hộ và đoái hoài đến các nhu cầu cảm xúc của họ, rất có thể tâm trí họ sẽ hỗn loạn. Nhưng đây là một cách hiểu sai. Như chính Đức Phật từng nói, ta sẽ chỉ ra con đường, nhưng giải thoát phụ thuộc vào các con. Tôi cho rằng điều này nói rõ động lực giữa vị thầy và môn sinh nên như thế nào. Nếu không hiểu điều này, giữa vị thầy và môn sinh sẽ chẳng tạo ra được bối cảnh mang lại điều gì lợi lạc. Chúng ta có thể tìm hiểu và thực hành giáo pháp và chúng ta có thể thấm nhuần đôi chút, nhưng nếu không muốn nhìn nhận những mê mờ của mình và từ chối tin rằng chúng có đó, sẽ chẳng có sự phát triển tâm linh nào có thể xảy ra. Nếu không có sự thúc đẩy phù hợp để hướng dẫn và bảo vệ, chúng ta sẽ trở nên dính mắc giống như trong mọi mối quan hệ bình thường của mình. Trong khi ấy, vị thầy sẽ chỉ chờ đợi cho đến ngày chúng ta quyết định buông rơi vào trí tuệ thay vì vào vô minh. Sự thúc đẩy của bất kỳ vị thầy chân thực nào cũng đến từ các nguyên tắc của Bồ Đề Tâm. Vị thầy muốn mang lại lợi lạc cho môn sinh, chắc chắn như vậy. Đồng thời, tôi không biết liệu có bất kỳ vị thầy nào luôn trăn trở hay mất ngủ với việc môn sinh thực hành hay không thực hành, giữ các giới nguyện ra sao, tôn trọng các quy luật về nghiệp hay nghiên cứu kinh sách ở mức nào. Toàn bộ vấn đề là ở chỗ chúng ta tìm hiểu và hành trì để làm lợi cho chính tâm thức của mình, chứ không phải của vị thầy. Vì thế, một lần nữa, chúng ta cần hiểu mục đích thực sự của vị thầy. Nếu không, ta sẽ như một đứa trẻ đang ăn uống như thể muốn làm mẹ vui lòng, mà điều này thật ra không phải vậy.
Lòng nhân từ của vị thầy.
Có câu nói, hãy luôn ghi nhớ lòng nhân từ của người thầy. Vị thầy cho ta thấy cách giải phóng tâm thức, giải phóng tất cả những phẩm chất bẩm sinh như từ bi, sức mạnh, can đảm và trí tuệ. Nhưng cách vị thầy biểu lộ sự nhân từ không phải luôn luôn là những ngày nắng ấm hay những ngôn từ êm tai mà bản ngã ưa thích. Nếu vị thầy luôn là mặt trời tỏa sáng và chúng ta luôn cảm thấy xúc động, thậm chí đến mức nước mắt tuôn trào, sẽ chẳng có gì phát triển. Trên thực tế, bản ngã sẽ chỉ được thỏa mãn nhiều hơn. Thật may mắn, chúng ta hợp lực với vị thầy để dập tắt bản ngã và khiến nó biến mất. Vì vậy, ta có thể trông mong rằng vị thầy sẽ đối xử với mình bằng sức mạnh tâm thức sáng suốt, giúp ta buông bỏ những dính mắc và chấp trước thông thường. Cùng với vị thầy, chúng ta quyết tâm chế ngự bản ngã vì hạnh phúc của chính mình. Nếu chỉ muốn tham khảo vị thầy hay trút bỏ những khó khăn về cảm xúc mà không thực sự muốn nghe những phản hồi chân thành, thì ngay từ đầu đã không có ý nghĩa gì trong việc có được một vị thầy. Vì thế chúng ta cần trở nên thật sự cởi mở. Chắc chắn một điều, sẽ có những lúc chúng ta muốn chạy trốn, nhưng chạy trốn chẳng ích gì và chúng ta biết điều đó. Không có cách nào để trốn chạy tâm trí của chính mình, vì vậy một lần nữa phải suy xét về bản chất của mối quan hệ và bắt tay vào tu tập. Đây là dự án lớn nhất trên đời và chúng ta càng trở nên ham thích càng tốt. Luôn có một thứ gì đó hữu ích để đưa ra trước khả năng nhận biết của mình, một chướng ngại, một điểm mù, một điều gì đó để gột rửa hoặc để nhận ra và trân trọng. Luôn có chỗ để phát triển, nghĩa là không bao giờ ta cảm thấy thất vọng trong những gì mình thấy được. Khi có thể sử dụng mọi trải nghiệm để tiến bộ trên con đường tu tập, khi mà mọi thứ trở nên đều tốt cả, sẽ chẳng có gì có thể làm ta chao đảo khỏi mục đích. Cảm giác tin tưởng cần phải vững chắc và vô điều kiện, nghĩa là không dựa trên những nguyên nhân và hoàn cảnh bên ngoài. Mọi hành giả vĩ đại trong quá khứ và hiện tại đều có kiểu niềm tin này. Phải đối mặt với bản ngã không phải là một lời nguyền. Nó là lời ban phước lớn lao nhất trong những lời ban phước và là một tin tốt lành với chúng ta nếu chúng ta có thể vượt trên cách nghĩ thông thường về nó.
Liên minh sâu xa.
Khi còn trẻ, tôi thường cảm thấy bị thách thức bởi mệnh lệnh của vị thầy, hoặc đơn giản bởi sự hiện diện của thầy, hoặc điều mà đôi lúc tôi cảm nhận là sự không hài lòng của thầy. Đôi lúc chỉ đơn giản là sự im lặng của thầy, hoặc khi ông nhìn tôi với một mức độ thấu suốt sâu sắc. Thỉnh thoảng tôi tự hỏi, liệu có thật mục đích của thầy là thách thức tôi hay không. Tất nhiên, đôi khi thầy thật sự làm điều gì đó để chỉ ra, nhưng đối lại, tôi biết rất nhiều trường hợp chỉ là tâm trí của chính mình đang phóng chiếu lên vị thầy. Trên thực tế, tôi đang tu tập để đối trị tâm trí và những thói quen của nó, kể cả những thói quen tiêu cực mà mình chưa sẵn sàng từ bỏ. Mặc dù những thói quen ấy kéo tôi xuống, có một kiểu nhị nguyên diễn ra trong tâm trí. Tôi muốn trở thành một môn sinh tốt, nhưng rồi thấy rằng mình thực ra không tốt đến vậy. Tôi muốn gây ấn tượng với thầy nhưng không thể, vì không có khả năng thoát khỏi những ý nghĩ và cảm xúc của chính mình. Có vài lần tôi nghĩ thầy rất bực bội với tôi, nhưng khi nhìn sâu vào điều đó, tôi phát hiện ra ông không hề có phán xét nào. Đầu tiên tôi sợ rằng ông có thể gay gắt phê phán, nhưng tâm thức của thầy là vô cùng rộng mở, khiến tôi hiểu rằng dù tôi có bám chấp vào điều gì thì cũng chẳng có gì là to tát đối với thầy. Bất kỳ khi nào nhớ ra điều ấy, tôi lại có một cảm nhận sâu sắc về sự chấp nhận, tình yêu và sự quan tâm của thầy, giống như điều chúng ta cảm thấy từ một người mẹ. Nhưng nó còn hơn cả sự quan tâm của một người mẹ. Không chỉ có sự chấp nhận mà còn có sự cởi mở và tỉnh thức. Khi mối quan hệ với vị thầy chín chắn hơn, dần dần ta sẽ cảm thấy một cảm giác tương đồng về bản chất. Trong trường hợp của tôi, thật sự là một niềm vui khi được trao đổi với thầy về Phật Pháp, được tìm hiểu nhiều hơn về cách hành trì. Vào lúc này, không còn là một người dạy cho một người nữa. Cả hai đều chia sẻ cùng một diễn cảnh. Vào lúc này, tôi đã có thể thấy được sự trân trọng sâu sắc của thầy dành cho Phật Pháp và niềm tin sâu xa của ông vào Phật Pháp trong việc đưa chúng sinh đến giải thoát. Tôi cảm thấy vô cùng vui với việc có chung niềm tin với thầy. Khi điều này xảy ra, tình yêu của bạn dành cho Phật Pháp sẽ bắt đầu trở thành cơ sở cho một mối quan hệ sâu sắc của hai con người tương đồng về bản chất. Không phải là tôi thấy mình ngang với thầy hay mình không còn gì để học. Thật sự tôi còn cảm thấy cảm kích hơn trước. Nó đơn giản là không còn là tiếng vỗ của một bàn tay. Chúng tôi đã trở nên đồng thanh, đồng khí.
Chương 12. Sự tôn sùng và dòng truyền thừa. Từ bào thai của người mẹ.
Không phải ai cũng quan tâm đến việc phó thác tất cả vào một vị thầy. Không phải ai cũng cảm thấy sẵn sàng thực hiện điều đó. Người ta làm những gì họ mong muốn, nhưng có lẽ có những cá nhân muốn hấp thu trọn vẹn trí tuệ của Phật Pháp, nên sự tôn sùng là một chủ đề nên bàn. Tôi biết thỉnh thoảng những bàn luận về tôn sùng làm mọi người sợ hãi. Tuy vậy, những điều này phải được nói tới, không đơn giản chỉ để ghi nhận. Phật Pháp đang phát triển ở phương Tây và đang diễn ra dưới nhiều hình thức. Người phương Tây đang tìm kiếm những cách để tích hợp Phật Pháp vào nền văn hóa của mình và làm nó trở nên dễ tiếp cận. Nhưng dù là văn hóa nào, phương Tây, Ấn Độ hay Tây Tạng, các phương pháp truyền thống vẫn vậy, chúng ta cần rõ ràng về điều này.
Sự tôn sùng do bồi đắp và sự tôn sùng phi nỗ lực.
Một trong những giai đoạn ban đầu trên con đường tu tập, chúng ta dành rất nhiều thời gian và nỗ lực cố gắng tìm hiểu làm thế nào củng cố con đường tu tập của mình thông qua sự gắn kết với vị thầy. Chúng ta tự hỏi tôn sùng là gì và làm sao bồi đắp nó. Có những lúc tôn sùng có vẻ tự đến mà không cần nỗ lực có chủ tâm. Lúc khác chúng ta cần bồi đắp hoặc định hình sự tôn sùng thông qua suy gẫm về tầm quan trọng của vị thầy, thông qua phụng sự hoặc thông qua các hành trì như các nghi lễ và thỉnh cầu. Học cách định hình tâm thức như vậy là một phần trong quá trình phát triển tự nhiên của môn sinh, với điều kiện chúng ta thấy được trí tuệ trong đó. Sự tôn sùng do bồi đắp sẽ không thực sự có ích nếu chúng ta không hiểu tầm quan trọng của nó đối với sự tu tập và tiềm năng của nó trong việc nâng đỡ và chuyển hóa tâm thức. Khi giáo pháp dần dần trở nên cắm rễ sâu xa trong trải nghiệm trực tiếp của chính mình, chúng ta bắt đầu cảm nhận được sự ấm áp và ân điển trong hành trì. Trong những khoảnh khắc khi điều này xảy ra, một sự tôn sùng, dù tự nhiên hoặc do bồi đắp, sẽ xuất hiện một cách phi nỗ lực từ bên trong. Một sự tôn sùng chân thực từ trái tim. Do lòng nhân từ không gì sánh được của vị thầy, chúng ta bắt đầu vượt lên từ những đau khổ và lẫn lộn của chính mình. Vào những thời điểm này, lòng biết ơn không phải là một thứ gì đó ta phải vun đắp. Nó tự xảy ra. Nó giống như khi có ai đó đưa bàn tay từ ái cứu vớt cuộc đời mình. Nếu ai đó cứu vớt cuộc đời mình, thì nhiều khả năng là sự cảm kích không phải do chúng ta làm cho nó xuất hiện.
Tính chất không thể tách rời.
Khi sự cảm kích tự nhiên dần dần tăng trưởng, chúng ta bắt đầu cảm nhận được bản chất không thể tách rời của tâm thức vị thầy và tâm thức của chính mình. Nó không phải như là bản chất của môn sinh thì thấp kém hơn, còn bản chất của vị thầy thì cao siêu hơn. Môn sinh nhận ra tiềm năng trí tuệ của chính mình không tách rời tiềm năng của vị thầy. Tiềm năng ấy đến từ cùng một nguồn gốc với trí tuệ của chư Phật. Vào một thời điểm nhất định trên con đường tu tập, các hành giả tâm linh nhiều tiến bộ sẽ trở nên thân thuộc với bản chất của tâm thức đến mức không phải tìm kiếm một điều gì đó bên ngoài để nương tựa nữa. Đối với họ, mọi trạng thái đều có cùng bản chất của nhất thể, và do vậy, dù điều gì xảy ra, họ cũng cảm thấy thoải mái. Họ không còn chán ghét hay dính mắc vào bất kỳ trạng thái tâm thức cụ thể nào. Bất kỳ điều gì xảy ra, họ đơn giản nương vào cái nhìn ấy. Nếu có dao động hay hoài nghi, điều ấy cũng thúc đẩy hành trì của họ. Do vậy, họ chào đón thách thức. Nhưng không phải vì đã thực chứng tính chất không thể tách rời của tâm thức mình với tâm thức vị thầy mà môn sinh quên mất sự thực chứng này đến từ đâu.
Vị thầy là nguồn gốc của thực chứng.
Một trong những vị thầy của tôi là Dingo Khenche Rinpoche, đã nhận được một luận giải về một tác phẩm nói về Phật tính. Luận giải này do thầy của ông là Sechen Gansap Rinpoche viết. Luận giải này hồi đó có sẵn ở Nepal hay Ấn Độ. Khi các tu viện Tây Tạng đã phần nào cởi mở và mọi người đã tiếp cận được với kinh sách lưu trữ ở đó, thì luận giải này được mang đến cho thầy tôi. Khi sắp tới, ông đứng dậy và đi ra ngoài để đón nhận, rồi ông mang sách vào đặt lên ghế và bắt đầu lễ sát đất trước cuốn sách. Khi lễ, ông sụp xuống và khóc một lúc, khóc từ tận trái tim mình. Tôi thấy cảm động mỗi khi nghĩ đến cách thầy mình biểu lộ sự tôn sùng và cảm kích sâu sắc như vậy. Kiểu tôn sùng này xảy đến khi sự cảm kích chân thực dành cho vị thầy và giáo pháp đã thấm sâu vào tâm thức. Chúng ta đã trải qua nhiều vất vả để vượt lên những mê mờ của bản thân và biết rằng điều ấy không thể xảy ra nếu không có vị thầy. Tôi biết rằng Thầy Tố hiểu rất rõ về sự giải thoát đến từ đâu và về sự gắn kết với thầy của ông. Khi chúng ta đi tới điểm này, sự tôn sùng sẽ phản ánh rõ điều ấy. Chúng ta sẽ không đơn giản cho rằng thực chứng đã tình cờ xảy ra, rằng bằng cách nào đó chúng ta đã gặp may khi đạt giác ngộ, hay là nó đơn giản bởi vì ta đã nỗ lực, ta có những phẩm chất đặc biệt, vân vân. Khi người mẹ sinh ra đứa trẻ thì không thể nhầm lẫn việc đứa trẻ đến từ đâu. Hiển nhiên là đứa trẻ đã đi ra từ bào thai của người mẹ. Dù cho có gì xảy ra sau đó, điều ấy vẫn luôn đúng. Mọi đạo sư truyền thừa vĩ đại đều phụng sự thầy mình với sự khiêm cung và cảm kích lớn lao. Trong kinh sách có nhiều câu chuyện kể về việc ấy. Tất cả những vị thực chứng này đều là những hành giả độc lập, hoàn toàn tự tin trong cách nhìn nhận quá trình hành trì. Nhưng tất cả đều quy sự thực chứng của mình vào vị thầy. Một số người có thể thấy điều này là mâu thuẫn. Người ta có thể hỏi, nếu chúng ta có thể thực chứng bản chất thật sự của tâm thức mình, tại sao còn tiếp tục thỉnh cầu một vị thầy bên ngoài? Nhưng không có gì mâu thuẫn ở đây. Chúng ta có thể trải nghiệm về bản chất hoàn toàn không ngăn ngại và không lẫn lộn của tâm thức, đồng thời vẫn có một cảm nhận sâu sắc về sự cảm kích đối với nguồn gốc dẫn đến sự thức tỉnh của mình.
Trao truyền thực chứng.
Truyền thừa là sự trao truyền cốt tủy của giáo pháp từ vị thầy đến môn sinh. Một môn sinh có thể dành cả đời tích lũy giáo lý và thực hành vô số thần chú, nhưng nếu chỉ vậy không thôi sẽ không có tác dụng. Môn sinh phải hình thành thái độ và động cơ phù hợp. Thái độ này được bồi đắp qua khai thị của vị thầy và thông qua giáo lý. Nhưng hơn thế, nó liên quan đến việc môn sinh cởi mở hoặc tôn sùng như thế nào và có được thực chứng ở mức độ nào. Thực chứng này là thông tin cho chính bạn. Nó mang lại lợi ích cho bạn. Nó không phải là một thứ gì đó để mà tuyên bố với thầy, để thầy biết bạn tôn sùng thầy. Nó liên quan đến bạn đang ở giai đoạn nào, đang làm gì với cuộc đời mình, đã đi xa đến đâu và muốn đi xa tới đâu trong việc thực chứng bản chất của tâm thức và tính chất không thể tách rời của nó với tâm thức của thầy. Đây là cách thức sự truyền thừa được duy trì. Có một câu nói ở Tây Tạng, phẩm chất của một bức tượng tùy thuộc vào cái khuôn. Một cái khuôn không thể tạo ra nhiều bức tượng khác nhau. Cách nghĩ một con người phải có cá tính hoặc phải khác thường là một ý tưởng hiện đại. Nó không bao hàm tinh thần khiêm cung và cảm kích vốn là trung tâm của sự truyền thừa. Vì thế, mặc dù người ta hay thích nghĩ khác, nhưng bản chất trí tuệ của ta hoặc bản chất vô minh của ta không phải đều khác biệt đến vậy. Trên thực tế, chính sự tương đồng hoặc sự phổ quát trong trải nghiệm của chúng ta là điều làm cho giáo pháp có thể được áp dụng cho tất cả mọi người. Nếu giáo pháp chính xác, cách thức một môn sinh thực hiện theo giáo pháp sẽ chính xác. Đến lượt mình, trải nghiệm của môn sinh sẽ chính xác. Và do vậy, trí tuệ sẽ bừng lên như nó vốn vẫn luôn thế. Tất nhiên, như vậy không phải nói rằng con người không có những nhân cách khác nhau và cách tiếp cận khác nhau. Một số vị thầy có những phương pháp mang tính hàn lâm hơn. Những vị thầy khác thì thích dành thời gian cho việc an cư tu tập và thông qua thực hành, trong khi có những vị lại sử dụng các phương tiện dị thường. Nhưng khi nói đến chính sự thực chứng và cách nó lộ ra từ bên trong, không hề có sự khác biệt nào. Không phải là vị thầy này có một thực chứng kỳ cục, trong khi một vị khác có thực chứng bình thường hơn, hay là thực chứng của vị này cao hơn vị kia. có thể có mức độ khác biệt trong thực chứng, tùy theo con đường tu tập mà hành giả đã đi xa đến đâu, nhưng không phải trong những phẩm chất cốt lõi của chính bản chất sự thực chứng.